Tha lực đó, có nghĩa đen là năng lực hỗ trợ từ người khác hoặc là năng lực hỗ trợ từ bên ngoài mình. Tự lực đó là năng lực nội tại, năng lực tự thân, năng lực chính mình. Trong cuộc sống đó, chúng ta không thể bỏ qua tha lực, nhất là những tha lực tích cực. Ví dụ như từ lúc mới sinh ra cho đến 18 tuổi, tất cả người vị thành niên đều nương vào tha lực nuôi dưỡng của cha mẹ, thì không thể tự lập được mà. Trong thời gian 9 tháng 10 ngày ở bụng mẹ, chúng ta cũng lại tiếp đã từng nương vào tha lực của người mẹ. Hoặc là một người cha, người mẹ dẫn đứa con băng qua đường cũng là cái hỗ trợ tha lực. Như vậy trên thực tế đó, sự giúp đỡ lẫn nhau để cộng tồn, cùng hạnh phúc, cùng phát triển đều được liệt chung là tha lực. Còn tự lực đó, là tự mình phấn đấu, tự mình là tìm phương pháp, tự mình nỗ lực, tự mình giải quyết tất cả các vấn nạn. Và phần lớn đó, người sử dụng tự lực đạt được cái kết quả thành công cao hơn là những người bị lệ thuộc vào tha lực. Như vậy là có những giai đoạn, có những thời điểm, ở tại những không gian nhất định, các cái tha lực tích cực đó là cần được sử dụng để chúng ta dễ phát triển. Ví dụ như một người nào đó mới vừa té xuống dưới bùn, ở trên đây đó chúng ta thả một cái cây xuống để cho người dưới bùn đó, người ta nương vào đó, ta đi lên, đó là tha lực tích cực. Còn nếu như mà lạm dụng vào nó, dẫn đến tình trạng á dựa dẫm vào người khác là điều không nên. Cha mẹ thương con cái quá mức, nuông chiều con cái sẽ bị dựa dẫm, trở thành là công tử bột và công chúa bột. Các bà vợ nương vào tha lực của chồng nhiều quá, chồng lo trong nhà ngoài phố, chồng lái xe chở vợ đi làm, rước vợ đi về, chồng á là làm kinh tế của gia đình, thì lỡ mà ông chồng chết cái là bà vợ đó quề vốn luôn, bị mất thăng bằng liền, choáng váng liền. Bởi vì đó mình chưa từng tự làm mọi thứ mà bây giờ phải tự làm mọi thứ, cho nên nó rất là vất vả cho những người như thế. Hoặc là ông chồng nào mọi việc trong nhà ngoài phố vợ làm nữ tướng lo hết, từ khi ly dị một cái là ông chồng đó không biết cách để nuôi con, cũng không biết cách để nấu bếp, không biết cách để sắp xếp nhà cửa thì cũng mệt. Như vậy tha lực chỉ nên được sử dụng trong những tình huống mà ta không thể trực tiếp để mà làm, hoặc không đủ thời gian để mà làm, chứ đừng lạm dụng nó dẫn đến tình trạng bị dựa dẫm. Hiện nay đó thì thuật ngữ tha lực đó, thì thường được sử dụng để chỉ cho năng lực của các Phật và các Bồ Tát. Và tự lực là nỗ lực một cách có chừng mực của đương sự. Ví dụ như trong Tịnh Độ Tông, để được giảng sanh Tây Phương đó, thì người ta tin rằng là tha lực của Đức Phật A Di Đà đủ sức giúp cho một người phàm mang nghiệp phàm sanh về bên kia của thế giới. Cái đó là một học thuyết của Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Và từ đó đó Trung Quốc mới đẻ ra một học thuyết khác, đế nghiệp vãng sinh, tức là vãng sinh Tây Phương trong tình trạng vẫn còn đeo mang nghiệp phàm. Việc này là trái với nhân quả và trái với Phật học. Bởi vì nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương, chẳng mấy chốc Tây Phương đó trở thành là ta bà hai. Thì bản chất của Tây Phương đó là gì? Là nơi hội ngộ, hội tụ của các bậc thượng thiện, được mô tả trong Kinh A Di Đà. Hoặc là nơi hội ngộ của những người đã đạt được trình độ tâm linh A Bệ Bạc Trí, mà theo nghĩa đen đó là bất thối chuyển về đạo đức. Không thể mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được. Và trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói muốn sanh Tây Phương đó thì phải hội đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, tức là hết tham sân si; công đức lớn, tức là làm Phật sự thiện sự; nhân duyên đức lớn, tức là lập đạo tràng, khích lệ mọi người cùng tu, về chùa tu, hay là phát triển hạnh phúc; pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ; và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy theo Kinh A Di Đà, muốn sanh Tây Phương phải hội đủ 5 điều kiện. Và trong điều kiện đó được gọi là tự lực để được giảng sinh. Còn tha lực đó thì rất là bấp bênh, không phải lúc nào chúng ta trông đợi cũng đều có cái sự trợ giúp xuất hiện cần thiết và đúng lúc. Do đó Đức Phật dạy trong kinh, trong biển đại dương, trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong đêm khổ đau, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào bất kỳ một người nào khác, bất kỳ một cái gì ở trên đời, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Thì đó là lời dạy của Đức Phật trước khi ngài qua đời ở tại rừng Ta La Sông Thọ. Như vậy, nói tóm lại, dầu có học thuyết tha lực, nhưng đạo Phật không khích lệ chúng ta dựa dẫm vào Phật và Bồ Tát hay bất kỳ ai. Dầu chủ trương tự lực, nhưng đạo Phật không chối bỏ những hỗ trợ gọi là cần thiết và mang ý nghĩa tích cực. Cho nên đó, một người đã có năng lực tự lực rồi mà có thêm những hỗ trợ tích cực khác thì sự thành công và phát triển của người đó sẽ tốt đẹp hơn những người chỉ làm việc một mình. Xin đi câu hỏi khác.